And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi đặt với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan của Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì có lẽ cũng xin giáo sư có thể tóm tắt về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa thị trường chứng khoán của stock market của Hoa Kỳ rất là tốt vào cuối tuần qua sau khi Tổng thống Trump đã đi hội nghị từ bên Âu Châu về. Thưa, ở trên âm thanh hình như có cái echo, phải echo nữa.
Dạ vâng, Nam Phương không biết rằng là chắc tại vì thời tiết nó như thế nào đó cho nên nó bị vang dội trở lại.
Hay là mình dùng cái micro khác, micro Nam Phương hả? Mình dùng cái micro kia.
Dạ vâng.
Hy vọng cái micro này nó bớt cái echo tí xíu có được không? Có khá không? Dạ, thưa thị trường chứng khoán stock market Dow Jones đã kết thúc cái mức gọi là cao điểm, gần như cao điểm nhất từ xưa tới giờ, 21.206 điểm, S&P là 2.439, Nasdaq là 6.305. Giá dầu thô 48 đô la dưới cái mức 50, có một thời gian đạt được mức 50, bây giờ xuống dưới 50. Và giá vàng lại gia tăng 11 đô la, kết thúc ở cái mức là 1.281. Mọi chuyện đều tốt đẹp trên phương diện tài chính kinh tế vào cuối tuần này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư vừa nói là thị trường chứng khoán tất cả đều có những cái dấu chỉ rất là tốt đẹp. Thì như vậy không những cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ mà luôn cả toàn cầu cũng đều khởi dậy và đi lên. Thì điều này có phải là một cái chiều hướng mà nhìn một cách lạc quan hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy, thưa chị. Như chị nói đó, cái stock market không phải là của Hoa Kỳ không, mà ngay cả cái stock ở bên Europe cũng gia tăng, và Japan Nike stock cũng gia tăng rất là nhiều. Chung quy là cái nhìn của giới đầu tư, họ nhìn rất là lạc quan về nền kinh tế. Thì dĩ nhiên là quý vị cũng biết rồi, Hoa Kỳ mà có cái chiều hướng tốt, mọi chuyện tốt đẹp thì luôn luôn là ảnh hưởng gần như là 80% cái stock market nó đi lên đi xuống, và hoàn toàn là tùy theo cái chiều hướng của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là bữa nay cô Quỳnh Lan có nghe rằng là cái tiếng dội lại từ echo không vậy, thưa cô? Hello?
Thường, vâng, ở bên này thì nghe là bình thường ạ.
Dạ vâng, không biết được rằng là tại sao bên này nó lại nghe cái tiếng vang dội lại khi mà Nam Phương nói. Thì một cái câu hỏi khác thì Nam Phương xin hỏi giáo sư rằng là cái cuộc hội nghị G7 có sự bất bình giữa cái nhóm lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Trump, thì về những cái điểm gì, và không biết tại sao mà Tổng thống Trump lại rút ra khỏi cái khế ước bảo vệ môi trường toàn cầu và không tham gia bảo vệ môi trường, thì điều này có giúp gì cho kỹ nghệ Hoa Kỳ hay không vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, đây cũng là một cái tiếng vang động rất lớn sau cái chuyến công du đầu tiên khi Tổng thống Trump lãnh nhiệm cái chức Tổng thống của Hoa Kỳ. Thường xuyên theo truyền thống của những nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ khi lãnh nhiệm cái chức này đó, khi họ công du đó, nhất là đi qua Âu Châu, là những đồng minh rất gần về kinh tế hay quốc phòng, thì có một cái sự hợp nó rất là gọi là ăn khớp với nhau. Đằng này Tổng thống Trump qua thì đưa ra những cái thông điệp, cái message gần như là làm cho người ta ngạc nhiên rất nhiều, và ông tấn công rất nhiều trên phương diện kinh tế hay là quốc phòng. Khi ông đi thì ông đã mang tai tiếng, nhất là bị một nhóm bên đây họ đã phá rất nhiều. Quý vị biết đó là đã có một người special gọi là counsel để mà điều tra vấn đề bầu cử, có thể là gian lận hay là cấu kết với lại Nga Xô, điều đó mình chưa biết, luật pháp sẽ phanh phui ra. Thì ông đi với một vị thế rất yếu, những lãnh đạo bên Âu Châu họ nhìn Tổng thống Trump nó không phải là một vị tổng thống mạnh như cái thời ông đắc cử. Thay vì qua với âm điệu hòa hoãn và đoàn kết với nhau thì ông tấn công, nó tạo nên tiếng vang rất là mạnh, và ông lại rút ra khỏi cái khế ước về môi trường như cô Nam Phương nói. Cái điều này đó tôi cảm thấy rất là bất an, là tại vì cái khế ước về môi trường như quý vị biết đó là climate change đó, là vậy, tại cái khí thải carbon dioxide mà thải ra ngoài cái không khí đó, nó làm ô nhiễm và nó ảnh hưởng cái ozone layer và nó thay đổi khí hậu toàn cầu. Điều này khoa học họ đã chứng minh rất nhiều, là những cái trận như tsunami hay những cái bão lớn ở bên Thái Lan, bên Philippines này nọ, nó là một phần rất lớn là do khí hậu thay đổi. Thành ra họ rất là lo, họ rất là lo. Cái điều này rất là hại, là tại vì thưa quý vị, khi mà kêu hết tất cả, gần như tất cả quốc gia, chỉ trừ hai quốc gia nhỏ nhỏ thôi tham gia, bây giờ lại rút lui, mà Hoa Kỳ là một lãnh đạo thế giới trên phương diện đạo đức hay trên phương diện ethics hay là một phương diện môi trường, mà bây giờ rút lui, thì một cái xứ mà họ có thể nói là mừng nhiều nhất là Trung Quốc. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai cái xứ gọi là làm ô nhiễm cho không khí nhiều nhất. Trung Quốc thì họ làm cẩu thả và bất cứ cái gì hết, nhưng mà họ đã bị áp lực tham gia vào cái khước này, bây giờ lại rút lui ra. Hoa Kỳ lại rút lui ra. Hoa Kỳ giàu rút lui ra hay không đó, đó là một cái thông điệp. Nhưng mà đó, trên phương diện của cái luật lệ đã ban ra gần cả chục năm nay rồi, và những tiểu bang họ vẫn tuyên bố rằng họ vẫn theo luật lệ của tiểu bang là đòi hỏi những công ty đó phải bảo vệ môi trường. Và đại đa số những công ty lớn đó, thì họ nói rằng cái lời tuyên bố này cũng không ảnh hưởng cái cách họ làm việc bao nhiêu, là tại vì những investment về technology mấy chục năm qua nó vẫn ở đó và nó vẫn bảo vệ môi trường. Nhất là mình nhớ rằng những công ty Hoa Kỳ nó không phải là những công ty chỉ làm ở bên Hoa Kỳ, họ làm ở bên Âu Châu, họ làm bên ngoại quốc, thành ra nó vẫn bị ảnh hưởng cái luật của địa phương của quốc gia đó. Tuy nhiên cái điều mà Tổng thống Trump rút ra khỏi đó, nó có ảnh hưởng hai kỹ nghệ khá lớn, đó là kỹ nghệ về gọi là than đá, hầm mỏ than đá và kỹ nghệ dầu hỏa. Những công ty như Exxon này nọ thì họ mừng lắm, là tại vì họ sẽ không có bị áp lực đó và có thể từ đó mà đưa ra lợi tức nhiều. Điều này rất là tai hại trên phương diện môi trường, đường dài nó không tốt. Nhưng mà cái điều mà ông Tổng thống Trump đưa một cái thông điệp rất lớn mà bên Âu Châu họ nghe đó, là họ nói rằng Âu Châu phải gia tăng quốc phòng. Cái điều này tôi không hiểu tại sao báo chí họ lại rùm beng, họ la lên là cái điều này thất bại. Thật sự ra đó là điều đúng. Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục mà phân về quốc phòng nhiều, nhất là một xứ như là Đức Quốc hay là Pháp hay Ý, họ có tiền nhiều mà họ không, gần như họ không có bỏ tiền vào quốc phòng để tùy thuộc vào NATO. Điều này tôi thấy rất là tốt cho Hoa Kỳ, tại vì nếu mà thì bớt đi cái ngân sách đó để đầu tư vào chương trình kinh tế nội địa thì điều là rất tốt. Nhưng mà hiện giờ báo chí họ đã phá cái hai chuyện này rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, cũng liên quan đến vấn đề mà thay đổi khí hậu toàn cầu thì hồi nãy giáo sư cũng đã nói là hai quốc gia là Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai quốc gia mà có cái lượng khí thải nhiều nhất so với tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Thì khi mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái sự kiện mà kiểm soát khí hậu toàn cầu như vậy thì theo giáo sư nghĩ rằng là Trung Quốc và Âu Châu có nắm cái vai trò lãnh đạo này để mà thay thế Hoa Kỳ hay không ạ?
Dạ vâng. Thưa, đó là một trong những điều mà như chị nói đó, báo chí gần đây họ nói rằng bây giờ Hoa Kỳ cũng như Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái gọi là cái hiệp ước Thái Bình Dương đó, cái bên đó họ nói là Trung Quốc có nhà vô để vai trò lãnh đạo không? Bây giờ cũng vậy, về trên phương diện môi trường ở bên Âu Châu hay là trên toàn cầu đó, Hoa Kỳ rút ra thì họ nói là Trung Quốc có nắm vai trò lãnh đạo không? Điều này tôi chắc chắn là Trung Quốc trên mặt họ hô hào là họ sẽ nắm phần lãnh đạo, nhưng mà bề trong đó thì họ rất là mừng, họ sẽ vẫn làm ô nhiễm rất nhiều, mặc dầu trong nội địa của họ từng cái con sông, từng cái thành phố nó ô nhiễm đến mức không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên là Trung Quốc là họ nói một đường làm một nẻo thì cái điều đó chắc chắn. Thì nhưng mà nó làm cho tiếng tốt cho Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ mang tiếng là rút ra và không có trách nhiệm. Âu Châu thì tôi nghĩ họ vẫn tiếp tục vì cái chiều hướng suy nghĩ của Âu Châu họ đi đường dài lắm. Mà một khi họ có đạo luật như vậy, họ không có rút ra một sớm một chiều, Âu Châu sẽ tiếp tục cái con đường đó, còn Trung Quốc chắc chắn là sẽ thay đổi thế gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một câu hỏi khác thì theo Nam Phương được biết rằng là Tổng thống Trump đang kêu gọi châu Âu và lên án họ là phải có trách nhiệm hơn về quốc phòng, vì ngân sách vào quốc phòng tùy thuộc vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì điều này tốt hay xấu đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì như ví dụ như, mình nói ví dụ đi, sau cái những cái cuộc khủng bố của terrorist đó, ở bên Âu Châu đó, xứ Bỉ đó, họ chỉ gửi ra một trăm mấy chục người lính của quân đội của họ ra để đi gọi là patrol cái thành phố đi ấy, nhưng mà họ lại phải kêu đến NATO họ xin mượn những áo giáp, 100 cái áo giáp. Thì mình thấy rằng cái ngân sách của quốc phòng của bên khối NATO, trong đó là xứ Bỉ là xứ nhỏ, nhưng mà chỉ có 100 mấy chục người lính quân nhân mà bắt đầu đưa ra để chống khủng bố đi, mà họ cơ phần mượn một trăm mấy chục cái áo giáp của Hoa Kỳ. Tất nhiên là họ không hoàn toàn, họ không bỏ tiền vào quốc phòng. Thì điều này Tổng thống Trump làm tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà như người ta có cái câu hỏi timing is everything, có nghĩa rằng cái thời điểm ông đưa cái thông điệp này nó hoàn toàn không đúng. Mặc dầu cái thông điệp nó tốt, và khi mà ông qua rồi ông đã kích Đức Quốc là không bỏ tiền vào quốc phòng, mà vị thế chính trị của ông ở quốc nội rất là yếu, đang lộn xộn với dự Nga Xô, rồi lại rút ra khỏi về cái climate, về gọi là môi trường, bảo vệ môi trường toàn cầu, rồi lại đã phá cái chuyện về quốc phòng ở bên ấy. Thành ra cái timing và cái thông điệp nó không đúng, mặc dầu tôi nghĩ nó nghĩ rằng tốt, tại vì Hoa Kỳ cần cái số tiền đó để lo về quốc phòng của Hoa Kỳ chứ không phải cho NATO không, mà bên đó những cái sứ đó họ có tiền rất là nhiều. Một cái điều mà ông nói mà tôi thấy nó rất là không đúng là như thế này. Ông nói rằng đó, Đức Quốc đó, thay vì chế tạo BMW và Mercedes rất nhiều ở Hoa Kỳ để bán bên Hoa Kỳ đó, thì hãy bỏ tiền đó rập vào quốc phòng. Cái câu nói đó hoàn toàn nó không đúng trên căn bản kinh tế. Là tại sao? Nếu Đức Quốc tiếp tục mở thêm xưởng hãng mà chế tạo BMW bán và Mercedes bán ở Hoa Kỳ, đó là điều tốt. Là tại mở những cái xưởng hãng bên đây là tạo công ăn việc làm. Cái đó là cái căn bản chính, chứ không phải là cái hãng đó là nằm là của Đức Quốc hay là của Nhật Bản, miễn làm sao họ chế tạo bên đây. Mà đưa cái câu đó lên để nói, để đàn áp và bảo phải gia tăng quốc phòng, hai chuyện nó không có đi chung với nhau. Mặc dầu cái thông điệp đó tốt, nhưng mà nó cái thời điểm đưa nó không đúng, cho nên nó tạo nên cái tiếng vang như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng xem trên truyền hình thì chúng ta thấy Tổng thống Trump cũng đã có một sự đụng độ mạnh với Thủ tướng Đức. Thì không biết cái sự đụng độ này họ đụng độ nhau về cái điểm nào, và cái điều này nó có lợi hay là có hại cho Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ thưa, trên phương diện đụng độ với lại Đức đó, thì tôi nghĩ rằng nó nếu mà cái thông điệp đưa ra đúng lúc, đúng thời và đúng điểm đó, nó có lợi cho Hoa Kỳ. Là tại sao? Đức Quốc là một cái nền kinh tế gọi là rất là vững mạnh. Họ có những cái reserve, cái excess về trade với Hoa Kỳ rất nhiều. Có nghĩa rằng họ bán đồ cho Hoa Kỳ nhiều, qua được Hoa Kỳ chẳng bán được đồ qua bên Đức Quốc bao nhiêu. Nhưng mình thấy đó, những cái đồ thật tốt, những cái high performance car như là BMW, Mercedes, Audi, bao nhiêu đồ của Đức Quốc tốt, những cái high tech kỹ nghệ đó đều sản xuất Hoa Kỳ sản xuất bao nhiêu. Thì ông nói rằng cái trade imbalance như vậy là nó không công bằng, là tại vì cái hệ thống xuất cảng, thuế vụ này nọ nó không công bằng. Rồi cộng thêm nữa là Đức Quốc lại không đóng tiền vào cho NATO. Thì ông nói đây là những cái số tiền mà thiếu nợ Hoa Kỳ mà chưa trả. Đó là cái câu nói sai. Là tại vì thật sự họ chưa bao giờ đồng ý đóng tiền vào NATO. Hoa Kỳ đã phân cái số tiền đó thì nói rằng phải có trách nhiệm để tự bảo vệ lấy mình thì đúng. Nhưng mà nói rằng unpaid bill có nghĩa là quý vị đang thiếu nợ tôi chưa trả, cái câu đó nó không đúng. Những cái câu nói bừa bãi như vậy đó, nó rất hại cho uy tín quốc gia. Mà nếu mà mình là lãnh đạo của thế giới tự do thì mình cần phải cử đồng minh đi theo. Thật ra thông điệp ông rất tốt. Nếu những điều ông làm mà kêu gọi Đức Quốc đó là hãy công bằng về thương mại và hãy công bằng về cái sự bảo vệ và bỏ tiền vào NATO để bảo vệ lấy Âu Châu và ngay cả quốc gia của Đức thì đó là tốt. Nhưng mà cái cách thông điệp và cách nói chuyện nó tạo nên vấn đề.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một câu hỏi khác thì được biết rằng là Quốc hội sắp sửa nghỉ hè. Thì liệu cái đạo luật y tế và ngân sách quốc gia và cái đạo luật mà thay đổi về thuế vụ thì có thể thông qua trước khi mà Quốc hội đi nghỉ hè hay không, thưa giáo sư? Và sẽ ảnh hưởng kinh tế thị trường như thế nào?
Dạ, thưa đúng như vậy. Chỉ còn tròn trèm có 2 tuần nữa thì Quốc hội có một cái long recess, summer recess. Họ đi nghỉ hè lâu lắm. Yeah. Mà cái hy vọng đó là thứ nhất là cái đạo luật healthcare đó hiện giờ đang đưa vô trong thượng viện, hạ viện đã thông qua rồi đó. Thì hiện tại đó thì nó tôi nghĩ rằng nó đang gặp rất là khó khăn. Cái hy vọng mà để thông qua đó, trừ khi họ thay đổi cái cách biểu quyết, ông Trump yêu cầu thượng viện hãy thay đổi cái biểu quyết, có nghĩa là không phải trên 60 cái lá phiếu mà hãy chỉ trên 51 lá phiếu là đủ thông qua. Nếu họ thay đổi được cái đạo luật đó, cái cách bầu cử đó ở trong thượng viện thì có thể họ thông qua, nhưng mà nếu không thì cái hy vọng thông qua rất là ít, là tại vì cái cơ quan CBO có nghĩa là Congressional Budget Office họ đã tiên đoán rằng với cái đạo luật này đó, trong vòng vài năm tới đó sẽ có 23 triệu người không có bảo hiểm, là tại vì khi họ cho phép gia tăng cái insurance rất nhiều họ sẽ rút ra, thành ra nó trở lại cái đạo luật. Đại khái là cái mục đích của đạo luật healthcare là gì, là cho những người không có bảo hiểm có bảo hiểm, mà khoảng đó là khoảng 20 mấy triệu người. Mà bây giờ nếu mà Congressional Budget Office nói rằng nó sẽ đưa đến kết quả như vậy thì cái đạo luật này đâu có đạt được cái ý muốn. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái budget hiện giờ đó thì cũng đã được đảng Cộng Hòa và chính phủ Hoa Kỳ của Tổng thống Trump đưa vào Quốc hội để biểu quyết. Cơ hội để mà pass trong vòng 2 tuần tới rất là mong manh. Còn một đạo luật nữa mà họ đang làm nhưng mà họ chưa đưa vào, đó là thay đổi hoàn toàn cái hệ thống thuế vụ của Hoa Kỳ. Điều này thì trong vòng 2-3 tuần nữa chắc chắn là không thông qua.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không những vấn đề thuế vụ mà bây giờ một cái vấn đề mà cũng khá nhức đầu đó là về vấn đề Medicaid dành cho những người nghèo đó giáo sư. Thì không biết rằng là Tổng thống Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa họ có ý định là họ sẽ cắt giảm cái tiền dành cho những người hưởng Medicaid trong những năm tới, thì điều này ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa nói như vậy nè, là cái đạo luật healthcare bill đó, ở dĩ họ thay đổi đó, thật sự ra cái thay đổi của Obamacare cần phải thay đổi, không thể để y nguyên được, là tại vì cái đạo luật Obamacare nó đang sụp đổ, nó đang một cái ghế 4 chân mà 3 chân nó đã sụm rồi, cái chân hai cái chân đã sụm rồi, còn 2 chân nữa nó trước sau nó cũng sụm thôi. Tại sao? Là tại vì bao nhiêu hãng bảo hiểm họ không tham gia, và cái premium nó lên nhiều đến mức là người ta không có, mà người ta không dám đi, người ta bị cancer, người ta vẫn không trả nổi cái deductible, và nó thâm thủng ngân sách quốc gia quá nặng. Thì cái đạo luật healthcare mới này đó, họ nhắm vào là thứ nhất là họ giải quyết những vấn đề đó. Tuy nhiên, họ giải quyết bằng cách balance budget, là họ tiên đoán là trong vòng 10, 15 năm đó, thì nó sẽ balance budget trở lại. Cho nên họ cho phép những hãng bảo hiểm gia tăng cái premium. Và nhất là những người có pre-existing healthcare, ví dụ như cái cancer hay này nọ đó, thì hãng bảo hiểm được gia tăng rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều. Đó, thì cái đó thì mình cũng hiểu đi. Giả tỷ như mình đang bị nan y mà không có bảo hiểm, mà bây giờ gia tăng rất nhiều mà, thì mình cũng vui mừng để có bảo hiểm hơn là không có bảo hiểm. Nhưng mà cái điều, một điều nữa họ muốn balance budget là họ cắt đi Medicaid như chị nói đó. Medicaid là gì? Medicaid là một hình thức bảo hiểm cho những người nghèo. Trên 70 triệu người của Hoa Kỳ đang được hưởng Medicaid. Đó là một cái hệ thống là supplementary để mà bảo hiểm. Và cái hệ thống của Medicaid là như thế nào? Là cái đó là cái hệ thống bảo hiểm của tiểu bang, nhưng mà được phân trên 50% của liên bang. Có nhiều tiểu bang được phụ cấp bởi liên bang lên tới 70-80%. Thì cái cách ông làm việc đó là ông không đụng tới cái ngân sách của ông, đó là ông không đụng vào Social Security, ông cũng không đụng vào Medicare. Đó là cái bảo hiểm khi mình trên 65 tuổi. Hai cái điều đó, tại vì đó là cái điều mà người dân họ muốn, là họ không dám đụng tới. Nhưng mà một trong những cái ngân sách mà lớn nhất trong ngân sách quốc gia đó, ngoại trừ Medicare, Social Security và quốc phòng đó, Medicaid là đứng hàng thứ tư. Thành đó là cái điểm mà ông nói rằng bây giờ chúng tôi cắt bớt. Và cắt bớt để chi? Cái cách cắt bớt đó là để cho, tại vì cái hệ thống Medicaid là do tiểu bang điều hành. Thì khi mà liên bang bớt đi, không có cho một cách gọi là bừa bãi, muốn làm tới đâu là chúng tôi phân 50%, làm tới đâu chúng tôi phân 50%, thì họ để một cái giới hạn như vậy thì nó sẽ force tiểu bang là có trách nhiệm hơn, là có hữu hiệu hơn để bớt đi cái phí phạm. Đó là cái lý do thôi chị.
Dạ vâng, một câu hỏi ngắn gọn thì Nam Phương muốn hỏi rằng là không biết rằng là công ăn việc làm tại Hoa Kỳ và tiền lương thì đang đi đến chiều hướng nào thưa giáo sư? Tiền lương của Hoa Kỳ đó.
Dạ vâng. Thưa, hiện giờ đó cái mức thất nghiệp vào cuối tháng 5 đó là thấp nhất trong 16 năm nay. Đã xuống đến cái mức 4.3 rồi. Lúc trước là 4.4, 4.5 rồi 4.3. Đó là cái mức mà Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ họ coi là full employment rồi. Đó. Nhưng mà cái vấn đề là khi mình nhìn vào cái công ăn việc làm đó, thì mình phải nhìn rằng đó, khi mà cái cao điểm của mức thất nghiệp đó là cái năm 2009, lúc đó là nặng thất nghiệp là 10%. Bây giờ là 4.3. Mà 4.3 đó là con số chính thức của Statistics. Nhưng mà nếu mình factor vào, mình bỏ vào cái yếu tố là những người họ nản rồi 4-5 năm họ tìm không được việc làm, họ nản, họ bỏ đi đó. Nếu mà bỏ vào con số đó thì cái thất nghiệp của những, cộng thêm những người đã nản, không trở vào để cái thị trường của lao động đó, hay là đi làm việc đó, thì con số 4.3 nó trở thành 8.5. Thành ra cái mức thất nghiệp nó cũng vẫn cao. Mà cái thời gian mà đi từ 10% cho xuống 4.3 đó, nó kéo dài trên 7 năm. Đó là cái thời gian lâu nhất từ xưa tới giờ trong cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Tại vì sau một khi khủng hoảng đó, thì nền kinh tế Hoa Kỳ họ trở dậy nhanh lắm, trong vòng 2-3 năm chứ không phải là 7 năm như vậy. Đó là cái lý do mà tại sao cái mặc dầu cái full employment là nó gần như full employment mà lương nó không lên. Lương không lên là tại sao? Là tại vì người dân họ không, người là đi làm việc họ không có tự tin, họ không đòi hỏi lên lương, mà hãng họ lại cảm thấy rằng cái áp lực không có. Thành ra mặc dầu hiện giờ ở ngoài đó là có nhiều cái công ăn việc làm thiếu, mướn người không được, nhưng mà lương lại không lên. Đó là cái lý do, đó là tại vì gần 7-8 năm mới lên cái full employment, thành ra nó không áp lực vào những cái công ty là như vậy. Lương vẫn còn thấp thưa cô. Mặc dầu gia tăng trong năm rồi đó là 2.5% so với năm trước, thì nó cũng khá đi so với năm trước, nhưng mà vẫn thấp, tại vì nó 2.5% mà khi nặng lạm phát là 2%, thì nó chỉ trên nặng lạm phát đôi chút thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đó là cái ảnh hưởng về tâm lý của mọi người sau một cái khoảng thời gian mà thất nghiệp quá dài và bây giờ có được việc làm.
Dạ đúng ạ.
Họ cũng không có đòi hỏi gì phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng ạ.
Đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ nữa. Xin cảm ơn giáo sư đã thường xuyên đến với chương trình và không quên kính chúc gia đình giáo sư Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần được nhiều niềm vui, thật là hạnh phúc bên người thân. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Cảm ơn, dạ thưa kính chào ạ.